chúng. Hôm nay ta nghiên cứu cái chương mới, chương thứ 7, với cái nhan đề là quán chúng sanh. Đại chúng để ý học cái chương này rất là quan trọng lắm đó. Nói chung là chương nào cũng quan trọng, nhưng mà mỗi một chương đó nó có cái khía cạnh, nó quan trọng về một khía cạnh đặc biệt. Mà cái chương này tôi nói nó quan trọng là tôi muốn nói về cái mặt cái phương pháp mà tu ở trong đạo Phật. Cái phương pháp tu ở trong đạo Phật á, học thiên kinh giảng điển, bao nhiêu kinh điển đều chung quy lại là phải thực hành bằng cái cách thiền và quán. Thường thường đại chúng mà nghe chỗ này dạy thiền, chỗ kia dạy thiền, chỗ nọ dạy thiền đó, mà nhiều vị ham đi học đó, tức là đi học thiền, học tu thiền, mà nghe trong cái chữ tu thiền đó, thì nó đã có quán ở trong đó. Bởi vì như tôi đã nói từ trước tới nay nhiều lắm rồi, chữ thiền nói cho đủ là thiền na, mà ta dịch là tư duy tu, đó là dịch theo nghĩa xưa. Nghĩa mà trước ngày Huyền Tang tới ngày Huyền Tang thì dịch là tánh lự. Thì tánh lự tức là chữ lự có nghĩa là nghĩ ngợi, là tư lự cũng tức là tư duy. Tư duy hay là nghĩ ngợi hay là tư lự tùy theo cái cách nói của cái hiểu biết của mọi người. Ví dụ như người bình dân người ta nói là nghĩ ngợi, trong cái lúc mà tư duy đó người ta không nói chữ tư duy, mình ta nói rằng trong lúc đó là mình phải nghĩ ngợi, muốn làm cái đó phải nghĩ ngợi. Thì chữ nghĩ ngợi đó với người mà có học trí thức coi văn tự thì ta nói là mình làm cái gì mình phải tư duy, phải có tư duy thì việc làm mình mới sâu sắc. Còn có người ta nói là trong lúc đó muốn làm cái gì thì mình cũng phải có nghĩ ngợi, cũng phải có tư lự. Tư lự cũng có nghĩa là nghĩ ngợi và lo lắng và đắn đo đó. Thành ra trong cái chữ tỉnh lự mà dịch của cái chữ thiền na đó, dịch là tỉnh lự đó, tức là tư duy trong yên tĩnh, hay là nghĩ ngợi một vấn đề gì đó trong yên tĩnh. Rồi tôi nói nhiều lần là thiền na dịch là tỉnh lự, mà tỉnh lự cùng với chữ chỉ và chữ quán đó, chữ tỉnh và chữ lự cùng với chữ chỉ và chữ quán đó, nó giống nhau. Chữ tỉnh là thật là yên tĩnh, không còn một cái nghĩ ngợi, một cái lo lắng nào khác, tâm hồn thật là yên tĩnh, thật là lắng động, đứng lặng, thì đó là nghĩa của chữ tỉnh. Rồi cái chữ chỉ, chỉ quán đó, chữ chỉ trong chỉ quán đó, thì cũng là cái nghĩa chặn đứng hết tất cả những cái nghĩ ngợi gì về trước đã có, về sau mà nó sẽ phát sinh đều chặn đứng hết, ngăn trước ngăn sau để cho cái tâm nó đứng lặng. Thế thì cái tánh lự của chữ thiền na, dịch chữ thiền na đấy, nó giống y như chữ chỉ quán, và chữ tánh nó ngang bằng với chữ chỉ, chữ lự nó ngang bằng với ý nghĩa của chữ quán. Lự tức là tư duy, là nghĩ ngợi, thì chỉ quán là vận dụng cái quán trí ở trong một cái mục tiêu nào đó. Mà cái bài này ta sẽ học đây nè, phẩm này là gọi là quán chúng sanh đây nè. Đại chúng này chắc có một số có đọc bài rồi. Cái phẩm này nó, cái chương này nó dài lắm, để tôi có thể là nói ngay cái tịch chỉ là tịch chỉ mà tôi đã biết đây nè, nó cô động nè. Quán tức là chữ quan, chữ hóm là chữ quán, tức là chữ quan. Nhưng mà nếu đọc là cái chữ quan á thì nó có nghĩa là quan sát, Tôi nhắc nhắc cái này để đại chúng là hiểu thêm, nó nhiều cái vấn đề mà ta học trong một buổi ta có thể hiểu biết nhiều vấn đề. Ta phải ôn lại nhiều vấn đề. Chữ nho là chữ này. Này, đọc là quán thì cái nghĩa là quán sát, quán chiếu có nghĩa là quán chiếu soi rọi, thấy mà thấy bằng trí. Còn nếu đọc là quán, quán thì là quán chiếu này nha.
Nè.
Mà cái bài bữa nay ta đọc là quán chúng sanh đó, là phải nói là cái nghĩa quán chiếu. Còn á, chữ đó mà ta đọc là quan thì là cái nghĩa quan sát này. Do đó cho nên là trải một thời gian dài mà hàng Phật tử biết là tại sao mà có người nói rằng Đức Quan Âm, tôi tạo tượng Đức Quan Âm và ăn vị Đức Quan Âm. Rồi có người nói rằng tôi cũng mới đây tôi đã đậu tiền bạc tạo tượng Đức Quan Âm và ăn vị Đức Quan Âm. Đấy, nó có cái ý nghĩa tương quan với nhau là giống như mà tôi đang cắt nghĩa đây. Thế thì cái nào đúng? Theo đại chúng thì chữ nào là đúng? Chữ Quán Thế Âm mới là đúng. Bởi vì người ta cũng có quyền đọc chữ quan là gì, mà hai chữ quan và chữ quán này là một chữ thôi. Nhưng mà dựa vào cái bằng bình thanh, khứ thanh, nhập thanh, rồi thượng thanh, chữ nó có những cái thanh đó mà, nặng thanh nhẹ cũng giống như là có dấu quyền, dấu sắc, dấu nặng vậy đó. Cho nên là trong cái câu mà đọc là cái chỗ dùng phải dùng là quán, thì gọi là khứ thanh. Chẳng hạn như mình bỏ thêm cái dấu sắc, khứ thanh mình bỏ thêm cái dấu sắc thì quán, bỏ thêm dấu sắc thành là quán. Thành ra cái trường hợp mà Quán Thế Âm ấy, thì ta nói Quán Thế Âm là đúng, mà nói Quán Thế Âm á, chữ thì đúng nhưng mà ý nghĩa thì không đúng. Nếu các nghĩa mà dựa theo cái chữ đọc cái âm đó thì nó không đúng như cái trường hợp mà đọc cái danh hiệu Quán Thế Âm. Cho nên là cùng một chữ mà nếu mà hai cái giữa mặt thì giữa mặt nè, giữa mặt này là của những người này là quán à, mà một cái giữa mặt nè đó, đây quan nè, quan là mở mắt thiệt to để mà nhìn, còn cái này thì mắt là không có mở to đây. Nhưng mà cái quan này đó là nhìn đâu thì thấy đó, nhìn đâu là trong phía nào thì biết phía đó, thấy phía đó, chứ cái chỗ nào không trông không nhìn thì không thấy. Còn khi mà vận dụng cái quán á, là quán trí, dùng cái trí mà tư duy mà quán để mà thấy á, thì cái thấy bằng quán á, là ngồi đây mà có thể thấy cả 3000 đại thiên thế giới. Cho nên những cái thấy mà của gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi là cái thấy đó là cái thấy bằng trí tuệ. Thấy xa, cũng như bây giờ đây các Phật tử ngồi đây chứ mà thấy cái hình ảnh của thân nhân, con cháu mình hoạt động ở bên Úc, ở bên Canada, bên Mỹ, thấy hết đó. Thấy tướng mạo dáng vẻ của người thân mình là cái thấy đó, là cái thấy là do quán đấy, cái đó là bằng trí. Nên là Quán Thế Âm tức là mình quán những cái âm thanh, những cái tiếng thanh tịnh màu nhiệm thường xuyên liên tục ở trong tâm mình. Người nào mà lắng nghe được cái tiếng đó, cái tiếng lòng màu nhiệm đó, không cho những cái tiếng mà có tính cách tội lỗi ác đức nó thôi thúc mình, nếu có thì mình chẳng đứng nó lại được, thì đó là Quán Thế Âm đó, tức là nghe cái âm thanh ở trong trí, quán cái âm thanh đó. Nên cái từ Quán Thế Âm là vậy. Ở đây là học cái chương này là quán chúng sanh. Nếu đọc là quan thì có nghĩa là quan sát, là nhìn sự vật bằng cách đưa mắt mà trông mà nhìn, nhìn đến đâu thấy đến đấy, lệch khỏi tầm nhìn thì không thấy được. Còn khi đọc là quán thì có nghĩa là quán chiếu, thấy bằng quán chiếu, cái thấy này không cần phải trông, phải nhìn ở nơi sự vật. Cái quán chiếu là thấy bằng trí tuệ và biết bằng trí tuệ. Cho nên về ở đây là ta học cái chương này là bắt đầu ta học cái chương về quán chúng sanh. Nhưng mà tôi nhắc cái đại chúng là đây là cái cách tu thiền đấy nhá. Cái phẩm quán chúng sanh này là nó quan trọng là ở chỗ là quán tổng quát cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Còn như bình thường người đệ tử Phật có thể quán nhiều đối tượng lắm, nhiều cách quán. Tôi nói ví dụ như người nào ha, bây giờ có một người nào đó đang đau khổ vì sự mất mát về của cải vật chất, đang đau khổ quá đi, có thể chết được à? Nếu mà không biết cho tu hành gì hết mà nó ái luyến ái quá nặng á, là người ta có thể tự tử vì cái sự mất của. Nhưng mà bây giờ bỗng nhưng là có cái điều kiện gì đó, ta chụp được một quyển sách của Phật, hoặc là đi nghe giảng được vài câu kinh của Phật về cái đạo lý vô thường, về cái quy luật vô thường của sự vật, của hiện tượng, của cuộc đời, thì cái người này nè bắt đầu tu tập quán vô thường. À, quán vô thường là quán thế nào? Là người này mới vận dụng cái thời gian rảnh rỗi mà tư duy nhìn vào trong chứ không nhìn vào ngoài, bởi vì quán mà không nhìn ở ngoài nữa. Mới nghiệm rằng là cái việc mà từ xưa tới nay mà mất mát đấy, mất mát đất đai, mất mát nhà cửa, mất mát sự nghiệp, không phải có một mình duy nhất mới mất mát đây, mà từ xưa nay ta có câu rằng là từ xưa nay là từ vua tới quan, không biết bao nhiêu người đã bị mất mát rồi. Cho nên có bài thơ rằng nhất phái thanh thiên cảnh sắc u, tiền nhân điền thổ hậu nhân thu, mà hậu nhân thu đất mạc quan hỷ, hoàng hữu thu nhân tại hậu đạo. Nghĩa là những cái giang sơn cẩm tú đẹp đẽ, nói chung là cả cái chuyện cả đất nước cơ, chứ không phải là cái chuyện nhỏ mọn như là một số đất đai, một số nhà cửa đâu. Đây là nói chuyện cả đất nước, nhất phái thanh thiên cảnh sắc u, cả cái giang sơn cấp dốc đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà cái giang sơn đó là của ông vua trước, hay là những miếng ruộng, miếng đất đó, sự nghiệp đó là của người trước, và bây giờ đây là cái người sau này chiếm được bằng kiểu gì đó. À, thì giang sơn cấm dốc đó, sự nghiệp đó của người trước, và người sau này chiếm được. Nhưng mà người sau này chiếm được đừng có vui mừng, vì sẽ có cái người ở phía sau mình, họ sẽ thu, họ sẽ chiếm đó. Thế thì đã quán được cái đó rồi á, thì nó vơi nhẹ lần. Chuyện đời là vậy đó, công danh sự nghiệp điền sản là vậy đó, kể cả thân mạng có khi cũng còn khó giữ, chứ đừng nói chi là cái ngã sở hữu ở xung quanh ta. Thế thì là nhờ cái quán vô thường, rồi nhớ lại ông vua này, rồi nhớ lại ông quan kia, rồi nhớ lại ông giám đốc nọ, rồi nhớ lại ông nhà giàu kia đã từng bị những cái sự mất mát, sự vô thường, sự thay đổi, sự là ta hoài vậy đó, nó cũng giống mình vậy đó. Thì mình là một người mất mát, một người thiệt thòi, một người đau khổ trong vô số người đó. Thế thì là quy vô thường là cái quy luật. Cho nên là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, mà thân quy tứ đại bổn lai không, kinh Phật nói vậy. Của cải nó thuộc năm ngà, giặc cướp, lửa cháy, là nước cuốn trôi, là chính phủ xung công, là con phá tán chẳng hạn, đó là bậc dạy như thế mà. Thế thì là cái người đó bừng tỉnh ngộ cái chân lý vô thường, do cái quán khí mà quán được cái vô thường. Thế thì lúc đó là ta vận dụng vô thường để mà ta sống, ta sống để mà ta yêu đời, rồi ta làm những cái khác để ta cũng được sống thôi, sống để chờ ngày rồi cũng chết như ai, đã để như thế mà nó vơi đi nhiều cái đau khổ, thì lúc đó ta gọi là quán vô thường. Rồi ta có thể quán khổ, quán khổ là ta đặt vấn đề. Ví dụ như giờ trong nhà mình nó nhiều thứ khổ lắm. Có người khổ vì vợ, có người khổ vì chồng, có người khổ vì con, và có người khổ vì bệnh. Thế thì là quán khổ, khổ khổ trong đạo Phật, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Cũng là quán đó nha, cái đó gọi là quán đấy, mà quán tức là thiền. Chỉ quán cũng tức là thiền nè. À, thế là quán khổ, nhìn chung lại thì không có ai vui hết. Và nói tổng quát thì kiếp con người là không dễ gì có vui. Nếu mà còn dính dấp ở trong cái ngũ dục thì tìm cái vui chân thật không có. Dựa trên sắc thanh hương vị xúc pháp mà tìm cái vui ở trong đó, không bao giờ có cái vui thật. Nếu có thì là cái vui tạm bợ nhất thời trong lúc được, mà lúc được phần nhiều là dễ ngắn ngủi lắm chứ không có dài. Thế thì cái người đó, người ta mới nhận thức rõ rằng tất cả nguyên nhân của sự khổ là do sắc thanh hương vị xúc pháp, do đam mê, do luyến ái, do chấp mắc nặng nề với nó cho nên đau khổ. Vậy thì sắc thanh hương vị xúc pháp và những cái tấm lòng mong muốn tham vọng là khổ. Từ đó người ta quán dạng pháp là nguyên nhân của mọi sự khổ. Thế thì quán là vậy đó. Cho nên cắt đứt mà đi không ham nữa. Không ham nữa cho nên là như Đức Phật đó mà. Mới là đi xuất gia, mới bỏ hết đi xuất gia, đi tu, thành Phật đó. Còn như Tăng Ni nè, Tăng Ni cũng vậy, cũng phải học cái kiểu đó, tu thì mới trúng. Các bạn á, miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, nội cần khắc niệm chỉ công, ngoại hoàng bất tránh chỉ đức. Phải nhìn thấy được cái sự khổ đó, phải nhận thức được các sự khổ đó, rồi mới xa cách làng sớm, mới cạo đầu, mới theo thầy. Mà cạo đầu theo thầy là cốt là để bỏ những cái thứ dục lạc, không cạnh tranh nữa, không đua đòi nữa, để cho bằng nội cần khắc niệm chỉ công, bên trong thì trao dồi sửa tánh cho nó thanh tịnh, bên ngoài thì truyền bá những cái đức tánh lục hòa. Lục hòa tức là thân khẩu ý, giờ sống cho tốt, rồi thì kiến hòa, lợi hòa, giới hòa. Đó là những cái từ đặc biệt của đạo Phật, nói rộng mất thì giờ đại để là bên ngoài thì phải truyền bá những cái đạo đức an lành tốt đẹp, diệt trừ những cái tham sân si trong mình và trong người. Thế thì cái người đó tu tập như vậy đó, ta gọi là thành tựu được cái quán về khổ. Đó là cách tu thiền. Thành ra chữ thiền na tức là tánh lự, mà trong chữ tánh lự là nó đồng nghĩa như chữ chỉ quán. Chỉ là ngăn chặn để cho tâm tịnh. Quán là dùng một cái đối tượng nào đó, hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã, hoặc là bất tịnh, hoặc là như quyển. À, mà ở đây mà cái chương của ta học đây là quán chúng sanh này, đây là quán chúng sanh như quyển đây nè nha. Là quán chúng sanh như quyển thì nó ăn với kinh Lăng Nghiêm mà ta đã học là thử là Tỳ Đạt Ma, thập phương bạc và phạm, nhất lộ nhất bàn môn, thử thị diệu liên hoa, kim cang dương bảo giác, như quyển tam ma đề, đời chỉ siêu vô học. Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng người nào mà tu cái pháp môn như quyển tam ma đề này là khải móng tay này, là vượt qua hàng vô học. Thành ra cái pháp môn mà quán như quyển tam ma đề đó là hiệu quả lớn lắm. Mà cái chương quán chúng sanh này nè, tức là dạy cái pháp quán như quyển tam ma đề. Mà quán tức là thiền na tức là chỉ là tánh lự, mà tánh lự tức là chỉ quán đó. Cho nên là tôi nhắc đại chúng là cái này là nếu mà ai muốn hành là hành đó, chứ đừng nói sao mà học với ông Từ Long, ông giảng mười mấy năm rồi tôi học mà không thấy ông giảng tu. Ông này là nói không à, học nói chứ không có giảng tu. Mà có khi nhiều người cũng nói vậy á. Cũng như là nhiều người nói là ở mấy cái trường Phật học á, không có tu. Bây giờ phải là đóng cửa rồi nhập thất, là nhốt người ở trong thất á mới gọi là tu. Chứ còn ở mấy cái trường Phật học là học như vậy là mấy ông đó không có tu. Cái đó là nói bậy vô cùng mà ngu, không thể tưởng tượng được đó. Cái hạng đó là cái hạng một là mưu đồ danh lợi, đem cái lợi về cho mình để biết bọn thiên hạ, để phê phán người ta rằng không tu, rằng để bọn mình mới là tu, để cho người ta cúng dường, là cái tham lam vô độ, là tội lỗi vô cùng. Nếu mà dùng ý đó là cái người tội lỗi vô cùng. Còn nếu không dùng ý đó mà cho rằng người ta đi nghe giảng là không tu, cho rằng học là không tu, là cũng là cái loại ngu si nhất cần thế. Bởi vì người ta học làm bánh, người ta chịu khó ta đi học làm bánh, học nữ công gia chánh, chứ người nào nó về nó mạnh, người nào nó mua đồ về làm thực hiện thực nghiệm chứ. Giáo sư người ta dạy vậy rồi về thì phải mua trứng, mua bánh, mua đường, mua đậu về thực nghiệm chứ. Chứ không mua trứng, mua bánh, mua gì ở trên cái đội này về là biểu cái người giáo sư nó làm cho có bánh cho họ à. Ngu gì vừa vậy chứ. Học về nữa nè, giáo lý về nè, rồi về nó hành cho mỗi người mỗi hành chứ, biểu tôi không hành à. Hành sao? Ổng cũng hành, ổng hành chết sắc, ổng mà ổng còn bị phiền não vô cùng, ổng nói đàng hoàng mà, ổng cũng đang hành đó. Rồi mình ai nói hành chứ. Cho nên cái câu này nó có chừng Phật tử bị lừa bịp dữ lắm, không phải ít đâu. À đi nghe giảng không có tu, không giờ tu đi con. Hỏi tu sao? Tụng kinh không à? Tụng kinh sao lại tu? Sao lại tụng kinh tu? À, đóng cửa nhập thất. Nhập thất chỉ cho ở tù rụt xương đó là nhập thất cả đời đó thì sao? Không có phải vậy. Vấn đề tu là vấn đề phải quán. Quán cái gì? Nhận thức vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh. Nhận thức được như Quyển Tam A Đề vân vân, để mà diệt trừ cái phiền não vô minh mới gọi là tu. Chứ nhập thất không, trong thất không, không tu. Nhập thất ở trong thất giống như ở tù. Nếu không biết quán, nếu không cởi mở, nếu không xả bỏ phiền não vô minh, tụng kinh cũng không phải tu. Là vì Phật không có đòi hỏi những cái mà ôn lại lời của Ngài. Cũng như nghe giảng này á, nói không tu thì không được, mà nói tu cũng không đúng, mà nghe giảng rồi phải hành, mà nay nói hành. Nói như vậy là cũng giống như đi học nữ công gia chánh, đi học các ngành nghề, người ta dạy khoa học kỹ thuật này kia là về mình phải thực nghiệm thôi. Cũng như tôi ở đó tôi học mà về khoa học mà thực nghiệm đó mà. Họ nói rằng trong không khí này là nó có mấy cái thứ khí, mà trong đó có 1/4 dưỡng khí ở trong cái không khí này nè. Rồi trong đó họ dạy bảo mình bây giờ muốn thí nghiệm nè, đổ dưới một dĩa nước ra, rồi cầm cái đèn cày nha, cầm cái đèn cày đốt cái đèn cày hoàng, lấy cái ly ụp ụp cái cây đèn cày đó lại cho nó ngập ở dưới nước này nè. Thì khi nào mà cây đèn cày đó cháy hết, cháy mà nghĩa là không, cái đèn cày không còn cháy nữa đó, thì nước ở dưới cái dĩa này nè nó lên 1/4 ly. Mà 1/4 ly đó để chứng minh rằng là đó là đèn cày cháy hết cái khí dưỡng khí, thì cái ở trong đó nó thành, nó không còn cái khí nào để mà đè cái không khí, cái nước nữa. Cho nên là không khí mà cháy hết rồi là nó bọng cái ly gì, bọng ly thì ở dưới nó cái áp suất dưới nó đẩy lên. À cho nên là người ta nói rằng trong không khí này có 1/4 oxygen đâu. Thì muốn biết là phải thử thôi, không thử thì sao biết được. Rồi nói rằng thầy dạy không có được gì hết, không biết có hay không, không thực hành sao biết. Tôi làm rồi đó, cầm ly nước trong dĩa rồi đốt lên làm nó cháy, mà ngọn đèn tắt là bởi vì ngọn đèn tắt là vì sao? Đèn còn nguyên, cây đèn còn dài mà vẫn tắt là vì không còn dưỡng khí là không cháy. Cho nên cái cháy trong này là dưỡng khí, là tánh quả chân không, tánh không chân, chân quả thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới tùy chúng sanh tâm ấn sở thì lượng tuần nghiệp phát. Phát hiện là trong không khí này là lửa không có động là tức là oxygen đó. Nó tác dụng với là lửa mới cháy, chứ không phải là tự lửa cháy đâu nha. Không có dưỡng khí này không cháy. Như vậy là dưỡng khí này là khắp cả không gian, thì khắp không gian là lửa, mà trong đó 1/4 cái dưỡng khí. Cho nên là ngọn đèn mà tắt là nước lên đúng 1/4 ly. Người ta đã giảng vậy là mình phải thực nghiệm thôi. Mà chính từ chỗ đó cho nên tôi học khi kinh Lăng Nghiêm tôi mới nói là thấy là tánh quả chân không, tánh không chân quả là đúng. Cho nên là tôi nói như vậy nghĩa là nhắc đại chúng nghe rồi về mọi người tùy theo hoàn cảnh của mình, tùy theo cái ý thích của mình mà tập quán. Mà quán có nghĩa là chỉ quán, có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là ta tu thiền định đó. Chỉ có cái điều là tôi không khuyên các vị ngồi bằng cái kiểu nào nhất định, đó là cái kiểu của tôi. Tất nhiên là các vị ngồi theo cái kiểu mà xưa nay Phật dạy và Tổ dạy thì tập ngồi bằng kiết già cũng được,
hai bàn chân ta để lên trên vậy cũng được. Hoặc là các vị mà bị cái cẳng lớn, cái chân cái lớn, cái cứng đó, thì các vị để một chân trên một chân dưới vậy cũng được. Còn nguyên tắc là gọi là chiếc già là phải hai cái để lên trên mà chéo, mà để lên trên vậy là cái này nó cứng lắm á, xương cứng ngồi không được. Thì bây giờ mà ngồi vậy gọi là bán già, đây một chân trên một chân dưới. Còn nếu không được là các vị ngồi kiểu này, kiểu hai chân xuống hết là kiểu mà ngồi xếp bằng chân ngựa để ăn cơm với nhà bếp mỗi lần đó. Hồi nhỏ con ngồi ăn cơm nhà bếp là vậy không? Ở nhà quê người ta không có bàn đâu, không có bàn nhiều đâu. Bộ ngựa vậy cái giỏ cơm lên ăn, mà lên ăn cơm là ngồi xếp bàn. Gọi là ngồi xếp bàn là cũng ngồi vậy nhưng mà hai cái bàn chân úp xuống. Còn ngồi kiết già thì là cũng kéo vậy nhưng mà hai bàn chân ngửa lên. Còn bán già thì một chân trên chân dưới, chứ không có gì khó hết. Nhưng mà theo các cách ngồi thì cái cách ngồi mà bán già là nó rất là vững. Ở ngồi kiết già nó rất vững, nó ngồi quen rồi nó vững vô cùng. Nó gài nhau, nó cứng cái thế ngồi chắc lắm. Mà Đức Phật là một nhà vừa là triết học mà vừa là khoa học mà vừa là đạo đức học. Cho nên Ngài nói cái điều dạy điều đó là rất là đúng lắm. Cho nên làm được cái đó tốt. Còn không thì bán già cũng không sao. Rồi có những lúc các vị mỏi mệt quá rồi, lớn tuổi rồi không ngồi gì được hết, nằm mà tư duy cũng vẫn là thuộc về thiền định. Nằm mà tư duy chân lý để cởi mở những cái phiền não, những cái vô minh vẫn cứ được coi như là chỉ quán, được coi như thiền định. Chứ không nhất thiết là già rồi mà bắt buộc phải ngồi mới gọi là thiền. Đó là cái kiểu đại thừa thiền mà tôi đã nghiên cứu ra. Tôi đã thẳng thừng như thế. Cho nên tôi muốn nhắc cái đại chúng là cái siêu mà quán chúng sanh này đó là ta học để mà thực dụng. Mọi người có khả năng thực dụng, chứ không người ta nói là cứ đi nghe hoài, nghe chơi, ông không có dạy tu. Phải. Thành ra quán chiếu là thấy biết bằng trí tuệ và biết bằng trí tuệ. Chúng sanh không riêng gì loài hữu tình mới gọi là chúng sanh. Với Phật Pháp tất cả dạng loại vô tình cũng là chúng sanh. Dạng loại vô tình nghĩa là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, rồi trong đó có đó là vô tình rồi đó, rồi thượng cầm hạ thú loài người vân vân, cộng lại thành ra là hữu tình. Thế thì là vô tình cộng với hữu tình đều gọi là chúng sanh cả. Cho nên là vô tình chúng sanh và hữu tình đều gọi là chúng sanh cả. Các loài hữu tình thì gọi là hữu tình chúng sanh, mà vạn loại vô tình thì gọi là vô tình chúng sanh. Bởi vì chúng sanh giả là giả chúng duyên như sanh, cố nhất chúng sanh. Phật gọi chúng sanh là chúng sanh là vì là tất cả đều là do các cái duyên, các cái nhân, các cái duyên nó hòa hợp lại. Nó nhiều duyên, chứ chúng là nhiều mà. Nhiều cái duyên nó hòa hợp lại mà nó thành, chứ không có một cái nào làm đơn độc mà tự nó thành ra nó được bao giờ. Mà cái này có là do có cái kia. Mọi vật đều như vậy hết, đều là tương quan, tương duyên, tác động hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mà đều là phải là ở trong cái luật đối đãi mới thành ra có cái hiện tượng sự vật được. Kể cả hay không cũng là một pháp đối đãi, cũng là do cái duyên của các pháp có mà mới biết nó là pháp không, là chỗ đó không có, là hư không. Cho nên tất cả đều là giả chúng duyên như sanh hết, kể cả pháp hư không. Cho nên tất cả đều gọi là chúng sanh là vậy đó. Quán chúng sanh ở cái chương này là quán các cái loại chúng sanh dưới tuệ nhãn của một đại sĩ. Ở đây là Bồ Tát Văn Thù hỏi Bồ Tát, hỏi Ngài Di Ma Cật về vấn đề một Bồ Tát phải nhìn chúng sanh như thế nào. Thì đây là những cái ý mà Ngài Di Ma Cật trả lời rằng với tuệ nhãn của một đại sĩ, của một Bồ Tát là phải nhìn chúng sanh. Qua cái quán chiếu của mình, Bồ Tát thấy chúng sanh đây nè như người quyển. Đây là nói về người ấy nha. Nói về người thì là thấy chúng sanh như là người quyển. Rồi nói chung là cả hữu tình cả vô tình á, thì là nhìn chúng sanh như là sanh trong nước, như là sóng nắng trưa ngày hè, sóng nắng này, khi nào các vị mà đi trời nắng gắt lắm thì mình đi mình nhìn thấy có cái sóng nắng ở trước mặt mình coi như một lằn ngang. Nhất là đi mấy cái đường xa lộ là càng dễ thấy hơn nữa. Nó có một cái chớn y như là nước mưa ướt ở trước đầu xe mình cách cỡ chừng 30-40 thước, chạy tới đâu là cái lằn nước đó coi thì thấy tới đó. Ngoài ra còn thấy những cái ánh mà nó gần trong khu trong hư không á, ở trên mặt đồng á, nhất là cái chỗ đồng nào mà chẳng hạn như là cát nhiều mà cỏ cây thì khô cằn á, thì cái nắng lại là gắt, là còn thấy gần nắng là còn nhiều nữa. Quán sanh như là sóng nắng của trưa ngày hè, cũng như là vang của tiếng, như là mây trên hư không, như là bọt trên mặt nước, như bong bóng dưới cơn mưa, như sự cứng chắc của cây chuối, như sự dừng lâu của tia chớp, như đại thứ 9, ấm thứ 6, nhập thứ 12, thứ 13 và giới thứ 19. Thì những cái đoạn này á mà mấy cái món đó là ý nói rằng là ý, những cái món đó là những món không có mà quán chúng sanh như những thứ đó. Thì nói chung là nhìn chúng sanh như không có gì hết, quyển có một cách hư quyển vậy đó. Cho nên cái chỗ này mà chỗ tôi muốn nói với đại chúng, mà cũng chính là tôi muốn nói với tôi, là nếu mà ta chấp nhận là đi con đường của Phật mà muốn có cái sự giải thoát thật sự thì phải tập quán cái kiểu này. Muốn có giác ngộ thật sự thì phải thấy được bằng cái thấy kiểu này. Còn nếu như ta thấy chưa được, chưa thấy thật sự kiểu này và chưa quán được như cái kiểu này thì sự giác ngộ của ta, sự giải thoát của ta chỉ là từng phần nhỏ mọn nào đó, giống như là cái hàng thử biểu lạnh nóng mà của ta nó còn đang ở là chẳng hạn như là giấc trưa trời ấm thì là 35 độ ha, mà hàng thử biểu của ta nó mới lên được có 2 độ, 3 độ, 4 độ, 5 độ gì đó, nghĩa là nó chưa có lên được tăng theo cái nhiệt độ của cái khí trời. Nói một cách cho ở trong đạo á, là nếu mà ta chưa thấy được bằng cái thấy như vừa nói, chưa quán cái quán trí của ta chưa hiểu được như cái kiểu vừa nói, thì cái sự giải thoát giác ngộ của ta nghĩa là nó một phần trăm, 2, 3, 4, 5, 7% gì đó thôi, chứ chưa có được nhiều. Mà muốn học Phật thiệt là phải thấy như vậy đó. Cái thấy đó là cái thấy của Bồ Đề, của một bậc đại giác ngộ, của một bậc đại niết bàn, mà phải thấy bằng cái thấy đó. Quán chúng sanh như người quyển. Mà nếu mà nhìn chúng sanh như người quyển rồi là ta không có cái điều kiện để ta rầy rà, ta đau khổ đâu nha. Thì quán chúng sanh như là trăng trong nước, như là sóng nắng ngày hè, rồi như vang có tiếng, rồi như mây trên hư không, rồi như bọt ở trên mặt nước, rồi như bong bóng dưới cơn mưa, như sự cứng chắc của cây chuối. Cây chuối không cứng chắc gì hết, cứ ngồi lột hồi riết lột hết thôi, không có gì động hết. Để nói lên là cái ngã, cái bản ngã của ta không có ngã. Kết hợp là bằng thất đại, mà tìm cái đại nào là căn bản để mà duy trì cái thân này, không có. Nếu mà chia thất đại ra thì không có cái nào là ngã, là chắc thật cả. Nó giống như cái chuối vậy, nó kết hợp nó do nhiều bẹ mà nó tồn tại vậy đó. Nếu mà thí nghiệm cây chuối thì chặt cái chuối ra cứ ngồi gỡ ngồi hết trơn, không có cái nào là cây chuối cả, nhưng mà nhờ kết hợp thành cây chuối. Do đó cho nên cây chuối nó tồn tại được một thời gian ngắn của nó là 1 năm, rồi thì nó trổ buồn, rồi thì nó tiêu hoại. Vậy thì cây chuối đó mặc dù là có, nhưng mà cái có đó so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng, cây chuối nó chẳng có nghĩa lý gì. Cho nên nó như quyển là vậy đó. Cái chữ như quyển ở trong đạo Phật là vậy đó, chứ không phải là phủ nhận hoàn toàn là nhận và không có. Có nhưng mà nó không có bền. Cũng như là con người mà nó không có sao được. Có nhưng mà quán nó như quyển là vì sao? Là vì nó là thất thập đã gọi là khổ lai nghi rồi. Còn cái chuyện mà sống trên thất thập là
thôi, kẻ thì điếc, người thì mờ mắt, người thì nằm chỗ mà sống kéo lê cho tới mà 95 tuổi là mệt vô cùng. Nhiều khi con cháu nó giá cho chết mà nó không dám nói ra. Bao nhiêu năm đó mà đi tiểu đi đại chỗ, là thậm chí khi lỡ lưng hôi rình đó, có lúc rồi nó sanh sóc không kỹ được, dòi nó khoét ở dưới lưng đó. Mà nếu mà người ngoài nhìn thấy là coi như là con cháu nó bất lương, nó bất hiếu. Cho nên họ đem giấu kỹ trong cái buồng đó, đem trong cái buồng cái rồi tới bữa ăn cái cho người đem cho lúc ăn, rồi tới chừng 10 năm sau phát hiện ra có người chết. Té ra cái thời gian mình quen với họ đó là mình thấy họ coi như ngoài đẹp đẽ vô cùng, giàu sang, con cháu đều tốt hết trơn á, không nghe nói tới ông ngoại bà nội. Vậy mà 15 năm sau cái sau nghe nói có bà ngoại nó chết. Hỏi ra thì té ra hồi đó giờ lại nhốt bà ngoại ở trong cái phòng kính, là vì bệnh nguy hiểm quá không cho người ta biết. Hỏi nhiều rồi đó, bà nó 86 tuổi ví dụ vậy ha, mà điều đó có thật rồi, tôi đã từng bị cái biết cái đó rồi. Cho nên là như Nguyễn là vậy đó. Trời ơi, đời nói tới đó nó bạc bẽo lắm các ngài ơi. Bên ngoài tôi nói con cháu bận quần áo mứt rượt thơm phức đi xe hơi ầm ầm chất nước ngon lành ha, mà bà nội nó ở trong cái buồng kín mít. Từ cái ngày mà tôi quen tới khi mà tôi biết cái bà nội chết đó là không bao giờ nghe tới nói tới tới tên. Vậy mà 15 năm sau là mình phải đi đám ma bà nội đó, nghe chưa, nghĩa là giấu hẳn. Bởi vì bệnh nguy hiểm quá. Tôi nói như thế nghĩa là sự vật dạng vật là nó như Nguyễn là vậy đó. Sống 70-80 đã là khó lắm rồi, mà chưa kể những trường hợp đó đó nha. Như là cái đại thứ 6 ở đại thứ 8. Đại thứ 8 nghĩa là thường thường trong kinh đó là chỉ có thất đại thôi. Mà nói cái đại thứ 8 là cái chuyện không có. Mà là quán chúng sanh như đại thứ 8 có nghĩa là quán chúng sanh như không có gì. Như cái ấm thứ 6 ở trong đạo Phật là nó ngủ ấm thôi, nhưng mà nói là ấm thứ 6 là cũng như không có gì, nghĩa là cái ấm nó không có, là tức là quán chúng sanh như không có gì. Như là cái nhập thứ 13 đạo Phật thì có lục nhập. Lục nhập tức là lục căn cộng với lục trần, đó là 12 nhập. Nhưng mà như quán chúng sanh như nhập thứ 13 nghĩa là quán chúng sanh như không có gì. Không là tìm cái nhập thứ 13 là chết à. Tìm là tra từ điển con mắt mà con rớt con người ra cũng không có. Cũng không có cái nhập thứ 13 à. Đây là mẹo à. Cái giới thứ 19. Giới thứ 19 là cũng có. Bởi vì 6 căn cộng với 6 trần cộng với 6 thức nó thành ra 18 giới. Ta gọi là cái từ Hán ta gọi là thập bát giới. Mà đây nó quán chúng sanh như cái giới thứ 19. Nghĩa là quán chúng sanh như không có gì. Không có gì hết vậy đó. Tất cả thứ đó ý muốn nói đó là những thứ không có, không hề có từ trước tới nay và từ nay về sau cũng vĩnh viễn không có. Chỉ có danh mà nó không có thật, nó chỉ có mà nó có quyển vô cùng, do quyển mà thấy có cho nó không có thật. Thế thì là người mà có giác ngộ, mà có cái nhận thức mà cỡ như các hàng Bồ Tát là phải quán chúng sanh bằng cái kiểu vậy đó. Bây giờ đây đã chúng quán được cỡ nào rồi, còn như tôi đây quán được cỡ nào rồi, cái đó tùy ta đó. Hãy ta quán được thấy mà nó gần giống đây là ta có an lạc nhiều, mà ta quán mà nó cách cái nói đây còn xa thì cái an lạc của ta có ít thôi, chứ đừng có nói tôi dạy giảng kinh hoài không nghe nói tu rồi nha. Tu hay không là do mỗi người chứ không phải là tôi à. Cũng như tất cả các thầy giảng sư khác cũng vậy, các vị được an lạc giải thoát hay không là do các vị chứ không phải do giảng sư. Phật cũng vậy thôi, Phật hồi xưa cũng vậy, cũng đi giảng là còn có người nào chứng đạo hay không chứng đạo là do người đó chứ không phải do Phật. Thậm chí có người còn xài xẻ Phật nữa cơ, chứ không phải là Phật nói ai cũng nghe hết. Vì vậy cho nên là không phải là cái lỗi ở người giảng kinh giảng đạo, mà có được phước đức hay không phước đức là do mình, được giải thoát hay không giải thoát là do người nghe, người hành. Rồi quán chúng sanh đây nữa nè. Quán chúng sanh như là sắc ở trong cõi vô sắc.
cõi vô sắc mà sắc ở đâu trọng, nghĩa là coi như không có gì hết. À, mầm của hạt thóc rang, thóc mà đem rang thì làm sao còn mầm được hả? Như là thân kiến của Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là kiến hoặc đã trừ hết rồi thì không còn thân kiến được. Như là đầu thai của A Na Hàm, tam độc của A La Hán, tham sân si của Bồ Tát. Đây là nói những chuyện không có không à, như là quá Na Hàm mà. Quá Na Hàm này là có thể là người ta cũng là nhập thai đi nữa, là cũng kêu bằng tùy nguyện nhập thai đó. Như là A La Hán mà còn tam độc, là ý nói không có. A La Hán là không còn tam độc, bởi vì tam độc là tham sân si, nó thuộc về kiến hoặc. Mà nếu mà tham sân si nó thuộc về tư hoặc, tham sân si mạng nghi ác kiến hả, thì nó thuộc về tư hoặc. Mà nếu ai còn kiến hoặc và tư hoặc thì không thành A La Hán được, mà đoạn kiến hoặc và tư hoặc thì mới thành A La Hán. Mà ở đây ta nói rằng là quán chúng sanh như là tam độc của A La Hán. Rồi phải hiểu ngược lại, nghĩa là A La Hán thì không còn tam độc, mà quán chúng sanh như tam độc của A La Hán thì quán chúng sanh giống như là không có gì hết. Phải hiểu là vậy đó. Tham sân si của Bồ Tát, ý nói rằng là Bồ Tát thì không còn tham sân si bao giờ, mà quán chúng sanh giống như tham sân si của Bồ Tát, có nghĩa là quán chúng sanh như là hoàn toàn không có gì hết. Phải hiểu ngược là vậy đó. Đây là mẹo đó. Giống như là phiền não của Phật, quán chúng sanh như phiền não của Phật. Phật mà còn phiền não thì Phật không thành Phật được bao giờ. Mà quán chúng sanh như phiền não Phật, nghĩa là quán chúng sanh như không có. Như sự thấy màu sắc của người mù, như dấu chim bay trong hư không, như con của người thạch nữ. Thạch nữ tức là người mà bằng tượng đá đó, mà có con là chuyện cũng không có. Sự phẫn nộ của quá nhân chẳng hạn như là một cái người quá hiện nào đó, hoặc là chẳng hạn như cái tượng vẽ chẳng hạn, mà có phẫn nộ làm sao có phẫn nộ được. Như là quán chúng sanh như là chim bao lúc thức, tất cả những thứ đó là những thứ chỉ có danh mà không hề có thật. Bồ Tát quán chúng sanh như tất cả những thứ đó. Thế thì qua cái tuệ nhãn của Bồ Tát, tất cả chúng sanh có nhưng không thật có, vì nó không trường cửu, không bền chắc, nó chỉ là hiện tượng. Nó là hiện tượng trong vô vàn hiện tượng vạn pháp mà thôi. Do vậy, trước cái nhãn quan của đại sĩ, vạn pháp giai không, cho nên chúng sanh cũng không là có thật. Ê, đại để là cái chương mà quán chúng sanh đó, đại chúng để ý cái chương này, nó quan trọng là cái chỗ mà tôi nói hồi nãy đấy. Ta phải học vậy lận đó. Tất nhiên là được nhiều được ít là do mỗi người chúng ta, ta phải phấn đấu. Chứ còn thật sự học Phật là phải học vậy đó. Và nếu muốn có giải thoát, có giác ngộ thì phải nhận thức bằng cái trình độ nhận thức đó. Nếu muốn có giác ngộ thật sự, muốn có giải thoát thì cũng phải nhận thức bằng cái trình độ nhận thức đó thì mới có giải thoát. Còn hàng ngày mà chúng ta bị nhiều cái tác động phiền não vô minh, là các vị về các vị truy nguyên lại mà coi ta bị cái gì. Bị gì? Ta chưa có thành tựu được cái nhận thức cũng như là cái quán trí như vậy, cho nên ta bị hoài, ta bị đủ thứ, còn nhiều lắm. Mặc dù là có cõi mở ít thôi, tôi biết có nhiều người có nói với tôi về cái việc mình được của mọi người trong lúc mà đi nghe giảng kinh mỗi tuần vậy nè, có được. Nhưng mà hình như là đa số là được để đủ sống thôi à. Được để đủ sống thôi à. Nghĩa là được mà đáng lẽ ra là đau khổ quá, là chết bằng chỗ này cái kia chỗ nọ. Nhưng mà bây giờ là nghe rồi, là nhờ cái quán chiếu đó mà, rồi nó cởi mở bớt là đủ sống. Đại để là cỡ đó thôi. Chứ mà cái mức mà cởi mở tới mà cái mức mà an lạc á, an lạc tức là giải thoát đó mà. Và giác ngộ, tức là bồ đề mà. Hay là nói cách khác là bồ đề và niết bàn á, chưa có được bao nhiêu. Ít có người được niết bàn. Chỉ niết bàn có nghĩa là an lạc hoàn toàn, thanh tịnh hoàn toàn, an lạc hoàn toàn, sung sướng hoàn toàn, đó là niết bàn. Còn bồ đề là cái trí tuệ nhận thức chân lý đúng á, thì hai cái đó chưa có bao nhiêu. Nhưng mà nhiều người thì có giác ngộ, không có phủ nhận rằng có được, nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ là được để đủ sống. Nó quá giải được những cái mà quá gắt gao khổ đau để đủ sống, chịu đựng nổi và có hơi an lạc so với là trước khi chưa nghe giảng, cái đó có. Tới cái phẩm này thì tôi muốn nhắc cho đại chúng là chúng ta phải phấn đấu hơn nữa, mà trong đó kể cả tôi cũng phải quán nữa chứ, còn quán dài dài, còn phải cảnh giác đều đều á, chứ không phải là lơi cảnh giác là ta bị phiền não liền. Còn hai cảnh giác thì ta bị phiền não, nhưng mà rồi ta cười sau đó trong vòng một giây một hồ bị phiền não, là cái cười biết mày mới đó tật rồi đó nha, tật rồi đó nha, phiền não sắp vô rồi, giặc cướp sắp vô nhà rồi nãy đó, biết rồi, cười chơi cảnh giác đỡ lắm, chứ mình còn mà. Chúng ta tu hành là chưa đón được giặc cướp ngoài ngõ đâu nha, có khi để nó vô cửa dữ lắm à. Có khi vô cửa rồi mới là đuổi nó ra được. Có lúc chưa nó vô cửa mà còn chưa đuổi được, để nó vô nhà nó quậy hết mớ đồ á. Vô nhà nó quậy cự với nó quậy hết mớ đồ á, mới đuổi nó ra được á. Còn mà tu hành mà như các vị đại sĩ là ở ngoài ngõ, không bao giờ bọn giặc cướp đó vô mà cướp được công đức lành của người ta đâu. Nó ở ngoài ngõ là ta đã biết rồi, đâu có vô tới cửa. Còn cỡ như mình tu thì bây giờ là coi như là ít có khi mà mình tính ở ngoài ngõ được lắm. Thì người nào mà giỏi lắm là nó cũng vô tới cửa đó, nghĩa là mình sắp nổi giận, nổi nóng, nổi đau khổ rồi đó, thì mới tính lại đó, thì coi như giặc cướp vô tới cửa. Còn mà không tỉnh mà còn cự nữ, còn là đau khổ nhức đầu nhức ốc là coi như nó đã vô nó quậy nhà rồi đó. Rồi tính ngộ lại cái rồi buông bỏ đi á, là coi giống như là nó vô nhà nó quậy rồi đuổi nó ra liền. Đó. Còn nếu mà không có học mà không có tỉnh ngộ thì nó ở luôn trong nhà, nó cứ đau khổ triền miên dai dẳng. Thành ra chuyện tu hành đó là học rồi là phải tu, mà tu là do mọi người chứ không phải là do giảng sư. Thành ra cái quán chúng sanh này hồi nãy tôi nói quan trọng là ở chỗ đó. Thành ra cái câu kết luận á, do những cái điểm trên á, do vậy cho nên trước nhãn quan của đại sĩ giảng pháp dài không. Thành ra cái Bát Nhã Tâm Kinh đó mà, đại thừa là cái độc đáo là ta sắp cái bài kinh Bát Nhã là để tụng sau mỗi thời. Để nói chi? Để nhắc lại quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai. Dài không gì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, cho nên mới độ nhất thiết khổ ách. Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi chiếu kiến đây là quán chúng sanh dài không. Chúng sanh đây là hữu tình lẫn vô tình, hữu tình lẫn vô tình gia không. Mà khi mà quán hữu tình lẫn vô tình gia không rồi thì không có cái khổ ách nào đến với chúng ta được. Chúng ta mà còn nhiều là do chúng ta thấy gia hữu nhiều. Chúng ta mà nhẹ đi cái khổ sở là do ta tăng cường một phần mà chiếu kiến ngũ uẩn gia không lên. Cho nên cái chương này tôi muốn nói nó quan trọng là quan trọng về cái chỗ đó. Cái đoạn kế tiếp này, đáp câu hỏi của Đại Trí Văn Thù về hạnh từ, Bồ Tát thực hiện hạnh từ như thế nào. Trưởng giả Di Ma Cật nói, thực hiện hạnh từ có thể biểu thị nhiều cách, tùy ý nghĩ đến hành động cụ thể để giúp cho chúng sanh an vui hạnh phúc trong đời sống của họ. Học cái chương này ta thấy rằng là gọi là cái đạo từ bi ấy mà. Đạo Phật là đạo từ bi, hoặc là chúng ta là người đệ tử Phật là phải học hành về cái hạnh từ bi ấy. Thì học cái chương này thì á, ta để ý để mà trong cái việc mà ta thi thố về cái hạnh từ. Chữ từ cái nghĩa đen của nó có nghĩa là lành. Chữ bi cái nghĩa đen của nó là thương. Tức là cái người tu hành là phải làm có cái lòng lành và phải có cái lòng thương xót đối với mọi chúng sanh khác. Nhưng mà cái nghĩa rộng thì ta giải rằng cái chữ từ là năng giữ lạc, chữ bi là năng bạc khổ. Chữ từ có nghĩa là mình làm sao mình cho vui được tất cả chúng sanh, làm cho chúng sanh vui, cho ban cho cái sự an vui cho chúng sanh. Còn chữ bi có nghĩa là làm thế nào mà ngăn chặn và hóa giải được các cái khổ, bất cứ cái khổ về mặt nào mà mình tạo cái điều kiện hoặc mình ngăn chặn hóa giải được hết cái khổ của chúng sanh thì gọi là bi. Thì ở đây ta định nghĩa từ đây nè, biểu thị cái cách, có thể biểu hiện bằng nhiều cách từ ý nghĩ đến hành động cụ thể để giúp chúng sanh được an vui hạnh phúc trong đời sống của họ. Tuy nhiên sự hạnh phúc an vui trong cuộc sống vật chất chưa có giá trị chân thật nếu nguồn sống trí tuệ của họ chưa được phát huy. Thế thì là cái nghĩa mà từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ như tôi vừa nói đó. Cho vui mà cho vui kiểu nào? Cho vui bằng vật chất thì như mấy bài trước tôi đã nói, giúp cho bố thí cho tiền của thì cái đó chỉ cứu ngặt chứ không dễ gì cứu nghèo được cho họ. Và giả như tiền của có nhiều đi nữa thì cứu nghèo có thể được phần nào, nếu được thì cũng không làm sao mà cứu khổ được. Bởi vì cái khổ có khi quan cũng khổ, vua cũng khổ, chứ không phải là chỉ có người dân đen mới khổ đâu. Người dân đen thì khổ nhiều lắm rồi, chồng chất trên đầu đủ thứ trăm ngàn thứ khổ rồi. Nhưng mà quan là người thoải mái đấy mà cũng có khổ à. Quan có nỗi khổ của quan. Ví dụ như là quan làm quan mà một mình tới 7-8 căn nhà, rồi báo nhẹ chơi móc moi nói mình sao mà một ông quan mà cấp nhà nhiều quá vậy, nó moi móc lên. Rồi thành ra là bị khiển trách liền. Rồi bị trả nhà trả cửa này kia, ví dụ như trường hợp đó đau khổ lắm. Rồi làm quan mà để cho vợ con làm sai trái, thất thoát cả bạc trăm triệu này qua trăm triệu kia, thì tuy là làm quan chứ vẫn khổ như thường à. Rồi thì là cũng mất chức, rồi thì thậm chí là tù tội không chừng. Vì vậy cho nên là dân thì khổ đã đành, mà làm quan cũng khổ, mà vua cũng khổ. Vua cũng có khi nó kẹt ở trong tiền bạc này kia, rồi nó cũng kiện tụng, nó cũng lật đổ. Do đó cho nên là vấn đề vật chất là chỉ cứu ngặt chứ không cứu nghèo, mà có cứu nghèo được cũng không cứu khổ được. Thế thì là đối với chúng sanh á, phải thực hiện cái hạnh từ mà kinh nói đây nè. Bồ Tát thực hiện hạnh từ phải quán triệt những cái chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã như thế mà khai thị, khiến cho chúng sanh tỏ ngộ thâm sâu. Chừng đó chúng sanh có được sự an vui hạnh phúc thật sự và lâu dài. Đại để là cái cách mà quán chúng sanh ở trên như nãy đó, khai thị hướng dẫn động viên làm sao cho người ta có cái tầm nhận thức như cái kiểu quán chúng sanh nói ở trên đó. Tức là người đó có trình độ giác ngộ chân lý thật sự đó, và người đó bắt đầu tạo cho mình cái niết bàn, cái an lạc thật sự đó. Cái đó là cái hạnh từ, đó mới là hạnh từ cứu cánh. Còn như cho tiền, tiền giàu cỡ bằng mấy ông quan nhiều tiền chứ cỡ nào, nhưng mà đã sướng đâu. Tiền nhiều cho bằng vua chứ cỡ nào, mà đâu có sướng. Nếu mà làm vua mà sướng thì Phật hồi đó đã không đi tu. Phật biết cái làm vua cũng không sung sướng kia mà. Cho nên là thực hiện hạnh từ là phải dạy cho chúng sanh biết, mở mang trí tuệ hướng dẫn cho họ nhận thức rõ ràng vấn đề khổ vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Đó là cái cách Bồ Tát thực hiện cái hạnh từ chân thật, và chỉ có cách đó mới được xem là chân thật từ.
Như thế là thực hiện hành từ, là chân thực từ, là phải mở mang trí tuệ để cho ta giác ngộ chân lý. Từ đó ta có cái sự an lạc chân thật, dính diễm đời này cho tới đời khác, gọi là chân thật từ. Còn mình ví dụ như mình làm chút phước đức mà mong cầu cái này cái nghe cái nọ đó, nói xin lỗi, nói người ta nghe trung ngôn nghịch ý, cái đó chẳng qua là giống như là đổi chát, đổi chát mua bán phước đức đâu có được bao nhiêu. Vì vậy mà tôi nói đã chúng hoài đó, chúng ta không học Phật là thôi, mà học Phật là nếu mà chúng ta làm được những điều từ nào đó là đừng bao giờ hy vọng phước báo, đừng có hy vọng đền trả, cũng đừng hy vọng phước báo, thì đó nó mới gần gần với cái chỗ chân thật từ. Chứ còn á làm được chút gì đó mà tin vào ở đây cái đó thì hy vọng trong mong cái đó là không có nên đó, thiệt thòi lỗ lã lắm á, làm cho cái phước đức nó nhỏ đi. Như các vị học rồi đó mà, Bồ Tát độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà đừng thấy có một chúng sanh nào được mình độ, còn thấy có mình độ là có năng độ sở độ, năng cầu sở cầu, năng thí sở thí, năng nguyện sở nguyện, năng tu sở tu, đều là vướng vào cái pháp đối đãi hết à. Cho nên phải tập thôi. Chứ tâm lý chung là ai cũng vậy, đưa ra một cái sự gì đó mình giúp đỡ, mình bố thí cho ai á mà, thì ai cũng còn có cái nghĩ là mình là cái người tốt ở giúp đỡ người ta, điều đó là cái điều phổ biến. Nhưng mà ta học đạo, ta học Phật, ta phải cố gắng tập theo cái hạnh của Phật, mà học theo cái hạnh đó ta có được lợi lạc thật sự, chứ không phải là làm cái đó để cho Phật nhờ, Phật thương Phật độ, mà chính nơi ta có sự an lạc thật. Cho nên để ý về cái hạnh từ đó, triển khai rộng về lòng từ, Bồ Tát vận dụng đây nè. Đây nè, đại chúng để ý này nha, lòng từ không phải là nhất thiết là phải bằng tiền của không đâu nha, hay là đem cho người ta tài vật gì đó nha, không phải vậy. Cái đó là một phần, mà đây nè, Bồ Tát vận dụng tịch diệt từ. Tịch diệt từ có nghĩa là làm thế nào cho tâm hồn của mình thanh tịnh và vắng bặt phiền não, đó là gọi là thực hiện từ đó, tịch diệt từ đó. Chứ không nhất thiết là mình có của gì mình cho sao mới gọi là từ. Rồi bất nhiệt từ, bất nhiệt từ có nghĩa là mình không nóng nảy, mình không dữ tợn, mình trao dồi thân tâm mình cho nó nhu nhiến, cho nó thanh lương, nó mát mẻ thanh tịnh, đó là ta thực hiện lòng từ đó, gọi là từ bất nhiệt. Bình đẳng từ, bình đẳng từ nghĩa là ta tập nhìn vạn pháp. Nói về con người thì ta đừng phân biệt kẻ sang, người giàu, kẻ hèn, người nghèo, mà ta có cái sự phân biệt giai cấp trong sự đối xử. Còn nói về nhìn vạn pháp thì ta phải tập nhìn vạn pháp như thị, tương tánh thể dụng nhân duyên quả báo, đó là nhìn bằng trí tuệ, gọi là bình đẳng từ. Từ là vậy đó. Rồi vô tránh từ, vô tránh từ nghĩa là ta tập thế nào mà ta hạn chế bớt, bỏ đi bớt những cái mà tranh biện cãi cọ lặt vặt, cái đó là ta thực hành hạnh từ đó. Cho nên đại chúng để ý nha, có khi ta đi chơi thôi, ta đi du lịch thôi, ta đi Vũng Tàu thôi, hoặc khi ta đi chùa nữa mà coi chừng ta mất đi cái lòng từ bi, tổn giảm lòng từ nhiều lắm. Bởi vì trong cuộc đi du lịch đó ta tranh cãi lôi thôi những cái không cần thiết, có những lúc ta đi chùa mà ta cãi cọ những cái không cần thiết, thế là ta mất đi cái lòng từ. Mà cái nào không cần thiết ta bỏ đi hết, ta không cần nói, không cần tranh tụng, cần cãi cọ, thì gọi là vô tánh từ. Rồi la hớn từ, la hớn từ là la hớn là sẽ không còn tham sân si. Mà nếu mà ta tập sao trong tâm hồn ta mà không còn tham sân si là đó là ta thi thố lòng từ đó, Cho nên ở đây là cái từ này nó nhiều mặt lắm, để là hoàn chỉnh cái anh từ, chứ không có đơn giản cái nghĩa là từ là thương người, không phải vậy. Không phải nhiêu đó là đủ. Rồi Bồ Tát từ, Bồ Tát từ là Bồ Tát nhìn giảng pháp giả không, ta học nhìn giảng pháp giả không. Bồ Tát luôn luôn là thực hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Ta cũng thực hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, mà ta không coi ta là người làm việc đó, ta không coi ta là người thi ông. Thì bây giờ lúc đó giờ ta gọi là hành Bồ Tát từ đấy. Hành Như Lai từ, Như Lai từ nghĩa là nhìn tất cả chúng sanh, thương tất cả chúng sanh như con một, không có phân biệt màu da, chủng tộc, sang hèn, nghèo giàu gì hết. Mà người nào hữu duyên là Như Lai đều là thương xót, đều là độ họ hết. Rồi bây giờ tới cái vấn đề lòng bi. Bồ Tát Chân Thù hỏi lòng bi là thế nào. Ngài Di Ma Cật nói Phật Đà, Như Lai từ Phật Đà từ này, rồi tự nhiên từ, rồi Phật Đà từ, rồi tự nhiên từ, rồi Bồ Đề từ, rồi Vô Đẳng từ, rồi Đại Bi từ, rồi Vô Yếm từ, rồi Pháp Thí từ, Trì Giới từ, rồi Nhẫn Nhục từ, rồi Tinh Tấn từ, Thiền Định từ, Trí Tuệ từ, Phương Tiện từ, Vô Ẩn từ, Thâm Tâm từ, Vô Cuốn từ, An Lạc từ. Đại từ nó có nhiều cách vậy đó, nó biểu hiện là nhiều mặt vậy đó. Đại chúng đọc cái bài này á, để ý để mà mình thực hiện cái lòng từ. Cái lòng từ không phải là chỉ có một cái thương một người nào đó, hay là thương một lúc nào đó với ai đó, đừng nghĩ đó, hẹp lắm. Mà lòng từ á, Vô Yếm cũng là lòng từ nữa. Vô Yếm từ là sao? Là không được yếm thế, không được bi quan tiêu cực. Người mà yếm thế bi quan tiêu cực là đó là cái hạnh của thanh văn, bị Phật rầy. Mà muốn đi trên con đường Phật là phải vô yếm, nghĩa là chúng sanh phải cái bằng lợi hành và đồng sự để mà hướng dẫn chúng sanh, để mà giúp đỡ chúng sanh. Và riêng phần mình thì tinh tấn vượt lên Bồ Đề Niết Bàn, chứ không yếm thế như là hàng thanh văn. Thế thì vô yếm mà cũng là một hạnh từ. Tôi nói cái này là và nói riêng mà cũng có thể nhiều người như vậy đó nha. Ví dụ như tôi làm đạo vậy nè, tôi làm đạo suốt mấy mươi năm mà trong lúc tôi tích cực tôi đi giảng kinh giảng đạo hoằng quá, tôi dạy học này kia, nhưng mà tôi hy vọng sao cho được cái kết quả mà như ý của mình muốn, sao mà cho tăng ni học trò mà cho nó thật phấn đấu tiến lên chủng tánh đại thừa trọn vẹn, rồi muốn sao cho Phật tử nghe rõ tiếp thâu cho thật tốt, mà người nào tới nghe cũng bằng lòng. Còn nếu mà không được vậy là mình đâm ra hối thất nản chí, cái đó không được á. Mà chính tôi có bị cái đó không phải là ít lần đâu nha, nhiều lần á. Mà nhiều lần rồi thì phải nhớ những cái câu này nè. Trên cái phương diện từ bi của đạo Phật là vô yếm cũng là một hạnh từ. Nếu mà anh hối thất đạo tâm là anh sai rồi. Việc làm của anh phải làm hoài, gọi là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Kết quả bao nhiêu thì kết, mà không kết cũng phải làm. Mà lẽ tất nhiên là có cách thôi, đòi hỏi nhiều cũng được. Nếu mà hy vọng mà đòi hỏi là không làm được đâu. Làm sao mà trên cái địa cầu này mà người ta theo được, ta theo hết được. Dược y bất tử bệnh bật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị là nó trị cái bệnh không chết. Chứ cái bệnh chết là thuốc nào mà trị được. Phật độ là độ người có duyên, chứ người không duyên thì để đó. Chứ chuyện gì mà phải gấp gấp, mà phải đòi hỏi, ta phải theo mình. Cho nên là phải thực hành cái lòng từ, cái bằng vô yểm từ. Anh cứ làm, còn kết quả để đó. Mà tất nhiên là có kết quả thôi. Hột giống không trừ ra anh đỏ bỏ để trong lưu trong hũ thôi. Chứ nếu mà anh đem hột giống đó mà anh giải ra ngoài thì dầu đất tốt thì nó lên mạnh, mà đất xấu thì nó lên ít. Cũng có cây cũng có trái à, nhất định là giống hoa giải là có lên thôi. Cho nên không được yếm thế. Tôi cũng bị dằn co những cái thứ này thì không phải ít đâu, nhưng mà phải học hoài, phải viết hoài, phải nhớ hoài. Nhưng mua yếm từ được pháp thí từ. Thí dụ như pháp thí cũng là một gọi là lòng từ từ bi đấy. Rồi các vị học và biết đạo lý rồi về rồi nói lại cho người thứ 50 nghe, nghe truyền miệng cho tới người thứ 50 cũng vẫn là công đức vô lượng cơ mà. Kinh Pháp Hoa nói đấy, động viên nhau nghe hoặc là cho mượn băng nghe cũng là pháp thí từ. Rồi trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định đó, mỗi cái đó đều là gọi là hạnh từ đó. Hạnh từ của Bồ Tát là vậy đó,
một phương tiện từ. Cái chữ phương tiện đây á nó hơi khó hiểu rồi nè. Phương tiện là sao? Phương tiện từ của một Bồ Tát là bất cứ việc làm gì, cái việc làm đó nếu mà nhìn qua người thường, trước mắt người thường là làm giống như là sai với đạo lý, nhưng mà với cái tuệ nhãn của Bồ Tát, người ta dùng trí tuệ, người ta nhìn, người ta cân phân, ta cân phân ra đây là nếu cái mặt này nhìn bên cái phía này, cái phía bên trái này, phía bên này là nhìn giống như sai đạo lý nè, nhưng mà so với cái bên mặt mà người thường không biết được, nhưng mà ta thấy có lợi cho đạo hơn, người ta vẫn làm. Cái đó gọi là phương tiện. Giống như bác sĩ đó, trị bệnh nghĩa là chích streptomycin là cho uống ampicillin này kia để mà trị bệnh phổi đó, nó tác hại, nó phá hồng huyết cầu không phải là ít, nhưng mà vì trị bệnh phổi người ta vẫn cho uống cái đó. Rồi song song đó nó sẽ bồi dưỡng cái hồng huyết cầu sao, bồi dưỡng sức khỏe sao. Cho bất cứ cái thuốc nào cũng đều có tác dụng phụ hết. Trị cái bệnh thần kinh, uống cái thuốc trị bệnh thần kinh làm cho nó nhẹ thần kinh đi là nó cũng có sinh ra một cái thứ bệnh khác. Nhưng mà vì cái bệnh thần kinh này nếu không trị mạnh nó thì người này có thể là điên loạn tới chết. Cho nên người ta hy sinh một cái thứ bệnh phụ khác nhỏ hơn để mà ta trị bệnh thần kinh cho lành. Thì cái phương tiện ở trong đạo Phật cũng vậy. Có những cái mà thấy như là trái đạo sai đạo, nhưng mà có lúc là cái người mà Bồ Tát hạnh người ta vẫn làm cái đó, vì người ta cân nhắc rằng là nó có cái mặt lợi hơn ở chỗ kia. Cho nên cái chữ phương tiện này là khó vô cùng. Mà người nào có nghe có biết là cái cách mà ta tiện thầy thuốc cũng vậy thôi à. Không có thuốc nào là không có tác dụng phụ. Hãy nó lợi về là ốc qua thì là nó có hại về là máu huyết gì đó. Mà nếu mà có lợi cho cái bệnh gan á, thì là nó có hại cho cái bệnh là tim tâm bệnh phế gì đó. Nhưng mà cái hại nhỏ, cái lợi lớn thì ta cứu tử cái người đó để ta chịu cái hại nhỏ. Sau đó ta mới sẽ bồi dưỡng cái hại nhỏ kia. À đại để nó như thế. Mà nguyên giác thiền sư nói một câu là ghê gớm mà tôi đã nói rồi đó. Thủ nhân chánh ngã giải hà tông, báo đạo ma bắt nhau mà.
À.
Có người nào hỏi cho ông chứng ngộ, ông hiểu biết, ông chứng ngộ về cái tông nào? Ông thưa rằng là, tôi thưa các vị rằng là tôi là lại ngộ về ma bát nhã ba la mật. Cho nên nó hoặc thị hoặc phi nhân bất thức mà thuận hành, nghịch hành, thiên mạc sắc. Có những lúc tôi làm đúng, có những lúc tôi làm sai, có những lúc tôi làm như là thuận, có những lúc tôi làm như là nghịch, mà quỷ thần và trời cũng không biết. Là vận dụng cái phương tiện từ là vậy đó. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành, nghịch hành, thiên mạc sắc, trời cũng không biết nữa mà. Chỗ đó là cái chỗ mà ở đây gọi là phương tiện từ. Hết giờ là gần ở đây. Đã chúng là về đọc tiếp cái chương này, bữa sau còn bữa nữa mới hết.
Chúng sanh do thiên thời nguyện.